Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2002. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non của tu viện Lộc Uyển. Chắc các vị biết là còn không mấy ngày nữa là ngày lễ Giáng sinh của Chúa Kitô. Mỗi một năm mà chúng ta làm lễ đón mừng sự có mặt của một vị giáo chủ lớn đến với hành tinh mình. Và có một điều khi đôi khi chúng ta quên là mình cũng nên làm cái lễ đón mừng mình có mặt ở trên hành tinh này. Chúa Kitô hiện đến với nhân gian là một điều kỳ diệu, và mình đâu phải thiếu cái đặc tính kỳ diệu như Chúa Kitô. Cho nên cái điều đầu tiên tôi gửi đến các vị là nhân cái ngày lễ Giáng sinh sắp đến, thì chúng ta phải làm thế nào để cho cái sự có mặt của mình trên nhân gian này cũng là một điều kỳ diệu. Chúng ta sẽ đi vào cái đoạn thi kệ hôm nay. Đoạn này nó có cái tên là Tròn đầy tợ Thái Hư. Tròn đầy tợ Thái Hư, không thiếu cũng không dư, bởi mãn lo dự bỏ nên chẳng được như như. Hầu như tính tâm minh thì đoạn nào cũng khó khăn cả. Đoạn nào chúng ta nuốt cũng khó mà trôi. Tại vì nó quá ư là cô đọng. Nó cô đọng, nó hàm súc. Và có những cái từ nó liên hệ đến rất nhiều với cái truyền thống của Lão Trang. Chẳng hạn như trong này ta thấy cái từ Thái Hư, nó cũng liên hệ đến truyền thống của Lão Trang Trung Quốc. Hai đoạn này dường như nó có gần một ý với nhau. Tròn đầy tợ Thái Hư, không thiếu cũng không dư. Viên có nghĩa là tròn, đồng là giống như. Thái Hư là chỉ cho cái không gian bao la bát ngát. Vô khiếm tức là không thiếu, vô dư tức là không dư. Lương do thủ xã là bởi do vì chúng ta lấy và bỏ. Sở dĩ là nó gần với cái từ Việt Nam sở dĩ là sở dĩ. Thế cho nên bất như là không được như như. Hai câu trên nó chỉ cho thể, và hai câu dưới nó mang cái nội hàm đó là từ cái thể như như này. Chúng ta không sống được là do gì? Cái tình trạng lấy và bỏ của chúng ta trong cái sinh hoạt tâm thức hàng ngày. Các vị có nhớ là lời kinh về xưng tán Đức Thế Tôn có một câu là Ngài từ chân như đến. Câu đầu là câu gì? Kính lại Đức Thế Tôn, Thầy lãnh đạo của chúng con, Ngài từ chân như đến. Tự thân cái chữ như này, nó có hàng trăm cái từ rất là liên hệ, và mỗi từ nó biểu đạt mỗi ý, nhưng mà đều có cái công năng chung, đó là chỉ cho cái bản thể không sinh và không diệt của chính tự thân ta. Và nó cũng có nghĩa là tự thân mình có cái nguồn gốc giống như Phật, cũng từ chân như đến, chứ không phải là chỉ Đức Thế Tôn từ chân như đến, hay là chỉ Chúa Kitô từ chân như đến, mà chúng ta là từ cái hạt bụi đến, chứ không. Chúng ta cũng từ chân như đến. Cái câu hát của Trịnh Công Sơn bảo rằng hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về các bụi, tuy hay mà chưa đúng. Tại vì ta không phải là hạt bụi không, mà ta còn xa hơn nữa kia. Còn có cái gì sâu xa và huyền nhiệm hơn là hạt bụi nữa. Và cái chữ như này, thưa, có khi gọi nó là như như, có khi gọi nó là như thật, có khi gọi là chân như, gọi là bản thể, bản nguyên. Và ở đây chúng ta từng gặp cái từ cũng giống cái từ chân như này. Nghe pháp trong bản môn, lá thu rụng đầy trời, trăng thu đầy trước ngõ, pháp không đầy không bơi. Bản môn cũng có nghĩa là chân như. Tích môn là cái mặt hiện tượng giới mà chúng ta nhìn thấy. Nó sinh, nó diệt, nó lớn, nó nhỏ, nó mất, nó còn. Và bản môn tức là từ cái cội nguồn nơi đó mà vạn vật sinh ra. Đức Thế Tôn cũng từ nơi đó sinh ra, và ta cũng từ nơi đó sinh ra, gọi là bản môn. Và cái mặt chữ nghĩa thì thưa đại chúng là chúng ta không có hơi sức đâu mà nhớ nó nhiều như thế này. Nhưng mà đại khái là có những từ. Trong Phật giáo nó có hai cái phạm trù về từ ngữ để chúng ta có thể làm quen. Một là cái từ ngữ chỉ cho thể, hai là cái từ ngữ chỉ cho dụng. Và hai cái câu này thì câu trên là chỉ cho thể, và câu dưới này thì như cũng là thể, nhưng mà sở dĩ ta lạc lầm, ta đi ra từ thể cho nên nó có mặt cái trần gian phàm thường này, có mặt cái hình hài sinh diệt này và ngàn vạn nỗi khổ. Nó tiếp theo là tại vì mình lạc lõng khỏi cái chân như. Trong truyền thống có một bài sám là ngã ức tự tùng vô lượng kiếp, thất viên minh tánh tác trần lao, xuất sinh nhập tử thọ luân hồi, dĩ tác thù hình lao khổ tứ. Con nhớ lại là từ ngàn vạn kiếp xa xưa, con vốn từ cái chân tánh nhiệm màu rỗng lặng, không sinh và không diệt. Mà con bỏ quên, con quay lưng lại, cho nên con đi vào cái trần gian mà lục đạo luân hồi này. Rồi con nổi, con chìm, con chết, con sống, con làm thú rừng, con làm cỏ cây vân vân, ngàn vạn kiếp điêu ngang qua. Và như vậy thì rõ ràng là điều đầu tiên chúng ta xác định là mình có cái thể như Phật không khác. Thưa điều này có dễ tin không? Cách nay chừng 50 năm, nếu có ai đó bảo rằng mình và những loại thú cầm kia cùng là một gốc, chắc chắn là không ai tin. Và các nhà khoa học người ta cũng phản đối nữa. Nhưng mà ở vào cái thập kỷ này, cái đầu thiên niên kỷ thứ ba này, thì ta có thể tin được. Tại vì khi mà nghiên cứu về cái lĩnh vực sinh học, người ta thấy là cái kết cấu của thai nhi vào tuần lễ thứ hai, thứ ba gì đó, thì cái hình thù nó giống như cái hình thù của con cá mới tượng hình. Nó cũng giống như hình thù của con chim mới tượng hình. Và từ điều này người ta xác nhận là mình và những loài động vật bay ở trên trời, đi trên mặt đất, lặn dưới biển có cùng một nguồn gốc của sự sống. Và cái khả năng trí thức của chúng ta, cái tư duy chúng ta nó cho phép chúng ta ngang chừng đó có thể tin được. Xa hơn nữa thì mình chưa thể tin, nhưng mà cũng có thể cái ánh sáng khoa học nó rọi vào, mình cũng có thể bắt đầu tin rằng mình và cỏ cây, đất đá cùng có một nguồn gốc nữa. Bắt đầu tin vào cái công việc này rồi. Người ta chứng minh dần dần thế này là cái môi trường sinh thái của con người, của động vật, của sinh vật hình thành đây, nó cùng một nguồn từ dưới biển bò lên. Hành tinh này đầu tiên là nước, và từ những cái loại tảo của biển nó hình thành những cái cây cỏ mọc. Cây cỏ mọc trên cái thảm thực vật này là đi sau nước một bước, có nước mới có sự sống. Và đầu tiên những sinh vật li ti sinh trưởng ở dưới nước, rồi những loài sinh vật nó mới bò lên nửa nước nửa khô, cỡ như là rùa. Rồi do cái quá trình phát triển của nó thế nào đó, có một cái hóc mô bên trong nó phát triển nghịch hay là thuận gì chúng ta không biết, nhưng mà cái may mắn tình cờ nó hình thành một cái loài leo, loài trèo. Và từ cái loài leo như loài khỉ, ngàn vạn năm về trước, nó do một cái cơ duyên gì đặc biệt khiến nên cái hai cái chân trước nó trở thành hai cái tay. Và thế là từ cái loài động vật xương sống nằm ngang nó đứng dậy và bắt đầu hình thành theo cái chu kỳ thời gian và hình thành cái con người như con người chúng ta hôm nay. Và để chứng minh điều này thì người ta có một cái chứng minh rất nhỏ và gần với sự thật lắm. Cái môi trường để chúng ta lớn lên và phát triển trong bụng mẹ nó gần với cái môi trường ngày xưa ta nằm ở dưới biển lắm. Cũng là chất nước như nhau, cũng vị mặn như nhau, cạn thôi, chừng đó thôi. Thì các vị thấy là xa hơn một tí thì chúng ta bắt đầu chấp nhận rằng giữa mình và cỏ cây và chim muông cầm thú có cùng một nguồn sống. Và đơn giản một điều là cái mức độ nhạy cảm của mình theo với quá trình phát triển, cho nên mình không nhạy cảm bằng loài thực vật và động vật. Có những cái trận động đất, chẳng hạn như cách đây nhiều năm, tôi nhớ là tôi có nghe chương trình người ta kể lại về cái trận động đất ở Đường Sơn ở Trung Quốc. Một cái trận động đất giữa khuya vào lúc 1 giờ, và cả một cái thành phố lớn người ta đều chết hết. Nhưng mà đặc biệt không có con gà, con ngựa, con chim, con chó nào chết hết. Không biết tại sao. Và buổi chiều hôm ấy thì tất cả những loài gà nuôi trong chuồng nó phá chuồng, nó bay đi. Tất cả loài ngựa bứt dây chạy ra ngoài đồng. Và cái điều này đủ xác minh là trong cái quá trình phát triển, cái trí năng con người càng phát triển cao chừng nào, thì cái trực giác con người nó xa với cái nguồn thiên nhiên chừng ấy, cái nguồn đã sinh ra ta chừng ấy. Cho nên cái sự thông minh của mình một phần nào đó là hay, nhưng một phần nào đó là nó cũng chậm đi cái khả năng gì? Cái trực giác của mình. Và trở lại vấn đề là có cùng một nguồn nhạy cảm. Đôi khi có những người tâm hồn họ rất là hiền thiện, họ giản dị, đời sống họ thanh bình, họ có những cái trực giác. Thưa có chứ. Trong cuộc đời mình chứng nghiệm những người họ không tu, mà họ biết rằng năm bữa nữa họ trả hình hài này về chơi tứ đại họ ra đi. Họ gọi con cháu lại, họ di chúc đàng hoàng, và tới chừng giờ phút ấy họ ra đi một cách an nhàn. Thế thì đâu có phải là người tu mới có thể bắt nhịp được với cái trực giác và cảm nhận được cái sự mất còn của mình. Và nếu chúng ta đặt vấn đề nghịch lại, có khi những người tu mình mà đa mang nhiều quá, tâm mình, lòng mình, đầu mình nhiều vấn đề quá, có khi mình thua những cái người có đời sống đơn giản bên ngoài nữa là khác. Và một điều nhạy cảm nữa là, thưa đại chúng, là cỏ cây nhạy cảm hơn thú cầm. Tại sao? Có những cái môi trường bị ô nhiễm, cây cỏ nó phát giác trước là cầm thú nữa. Nó cảm nhận được cái không khí ô uế, đất có nhiều độc tố, có nhiều phèn vân vân, con người thải ra rất là nhiều cái thứ cặn bã của nền văn minh để đầu độc môi trường, thì cây cỏ là thứ cảm nhận trước nhất. Và chừng này vấn đề, tôi nghĩ là từ con người ra đến loài động vật, ra đến loài thực vật, thì các vị thấy chúng ta cùng có chung một nguồn gì? Cùng một nguồn từ cái thể này đi ra. Dùng những cái ví dụ để chúng ta có một cái niềm tin chắc chắn như vậy. Tức là chúng ta cũng giống như Chúa Kitô, không khác. Chúng ta cũng giống như Đức Bổn Sư Tự Hữu, không khác. Cùng có một nguồn linh từ chân tánh đi ra. Nhưng mà cái giải khờ chúng ta là ta đi xuôi theo cái dòng chảy và phát triển một cái chiều hướng ngoài. Và người xưa thì hướng nội, trở về. Cho nên họ sống tự tại trong cái bản thể chân như mà thôi. Điều đầu tiên chúng ta nên hiểu là vạn pháp vốn như như. Cái từ như như này rất ư là khó dịch. Dịch chỉ như vậy cũng được, nhưng mà chưa hết ý. Nó như vậy là như vậy, rất là khó hiểu, có phải không? Vạn pháp vốn là như vậy. Ở cái mức độ cạn nhất, chúng ta có thể dẫn dụng một chút về cái nhìn của nhà Nho để có thể hiểu về vấn đề này. Lão Tử có một câu là: thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật như sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ vạn vật như sô cẩu. Tức là trời đất không có lòng nhân, coi muôn vật trên nhân gian này như loài chó rơm. Loài chó rơm tức là một cái loài người ta bệnh một cái hình nộm, và trân trọng khi cúng tế. Cúng tế xong thì họ vứt ra đường, họ dậm lên. Tại vì nếu không dậm lên thì mất cái sự linh thánh của sự cúng đi. Và thánh nhân ngày xưa cũng coi con người như là loài chó rơm vậy, cũng bất nhân nữa. Thưa bất nhân là gì? Tức là cái sự vận hành, cái chu kỳ vận hành sinh hóa của vạn vật, của tạo hóa, nó như thế là như thế. Mùa xuân thì đâm chồi, mùa hạ thì chín vàng, mùa thu thì rụng lá, mùa đông thì sức sống tìm phục lại. Nó không vì lý do là trên cây có một chiếc lá mới sinh sao để muộn còn xanh quá, mà mùa đông đến chậm hơn cái nhịp điệu của thời tiết. Nó cứ như thế là như thế. Cái chu kỳ vận hành của nó là như nhiên như vậy mà thôi. Cho nên gọi là bất nhân. Bất nhân nghĩa là nó đi cái con đường nó không hề vì loài người mà chỉnh lý lại cái vận hành, cái nhịp điệu của đất trời, của thời tiết gì cả. Nó không vì cái chuyện năm nay chúng ta thiếu nước, mà tuyết đổ nhiều hơn để cho chúng ta có nhiều nước, hoặc là mưa sớm hơn để cho cây cỏ có nước mà tươi, không có. Cái vận hành, cái nhịp điệu của đất trời, của thời tiết, nó cứ như vậy là như vậy. Và rồi có những cái tai họa thật là lớn đổ xuống cho hành tinh này, thì đất trời cũng nghiễm nhiên đi như vậy thôi. Cũng không hề, trái đất không hề quay mau hơn để cho cái ngày tháng nó đau buồn của con người nó qua nhanh hơn. Không có, nó cứ đều đặn như thế. Gọi là bất nhân là như vậy. Rồi tự thân mình, mình có cái niềm vui nỗi buồn. Mình nghĩ rằng mình là cái nhân vật quan trọng nhất trong cái trần đời này. Không có mình thì gia đình đổ vỡ, không có mình thì xã hội cũng thiếu đi một con người thiết kế để mà xây dựng. Mình cứ nghĩ là mình ghê gớm lắm. Nhưng mà ví như mình nằm xuống thì sao? Người ta vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở. Em nằm xuống, em chết đi thì cái chuyện của em, nhưng mà thiên hạ vẫn cứ sống, vẫn ăn và vẫn thở. Cái nhịp sống xã hội nó vẫn đi tới và đi tới. Nó không vì lý do là có một người đau buồn quá cho nên nhịp sống nó tạm dừng lại để nó chia sẻ cái niềm vui nỗi buồn gì với ta cả. Và từ cái điều này ta hiểu được vạn pháp vốn như như ở mức độ cạn của nhà nho thôi. Thưa đủ bình yên chưa? Lòng mình tạm lắng rồi đó. Lắng ở chỗ là mình đừng thấy mình là con người quan trọng. Mình tưởng như có sự hiện diện của mình ở tu viện Lộc Uyển, cái là thiên hạ nhờ, nhưng mà không phải. Không có mình thì cũng vậy thôi. Mình cứ nghĩ là mình có đứng ở đây, mình chia sẻ những cái điều hiểu biết thì các Phật tử, các thiền sinh mới đến đông, chứ không phải. Không có mình thì cũng vậy thôi. Cái điều đầu tiên nó làm cho mình rất là bình an trong cuộc đời này là mình không là gì cả. Mình hạt bụi lao sao thôi. Và như vậy thì có cái gì để mà băn khoăn, có cái gì để rầu lo. Người ta băn khoăn, người ta tức giận, người ta sân si là do vì người ta cảm thấy người ta là cái nhân vật quan trọng, đáng tự hào. Và khi thấy mình không có gì đáng tự hào nữa thì thưa có nghĩa lý gì đâu. Cuộc đời nó vẫn trôi như thế. Ví như mà trong cái phạm vi nhỏ ở gia đình thôi, mình cứ nghĩ mình là người đàn bà giỏi nhất, giỏi hơn chồng. Không có mình thì cả một cái gia đình này đổ vỡ, không có cơm mà ăn nữa. Nghĩ như thế có khi lầm lắm đó. Sự thật thì có mình hay không có mình thì nhịp sống vẫn trôi, và người ta không vì lý do vắng mặt mình mà người ta chết hết. Chắc chắn như thế. Vạn pháp vốn như như là như vậy. Cái đại chúng, đây là cái mặt cạn nhất trong cái nhìn của nhà nho thôi. Nhà Phật có cái nhìn sâu hơn. Cái nét thứ hai trong cái chữ như này chúng ta cũng có thể khai thác thêm. Tức là muôn pháp vốn bình đẳng và bất động. Cái điều mà chúng ta có thể cảm nhận một cách dễ dàng là dường như không có một cái nền văn minh nào mà tự hào hơn cái nền văn minh nào cả. Cũng không hề có cái gì gọi là quý và tiện cả. Cao và thấp cả, trước và sau cả. Sở dĩ ta gọi cái này là quý là tại vì ta đem cái này, ta đối chiếu với cái khác gọi là quý. Ta đem cái miếng vàng, ta đối chiếu với hạt kim cương. Ta bảo kim cương là quý. Và tùy theo cái mức độ lớn nhỏ và người ta định giá trị của nó bằng tiền. Nhưng mà tự thân của những viên kim cương nó không phải là thứ quý. Ví như mà ta cho em bé viên kim cương và viên kẹo thì nó lấy viên kẹo chứ nó không lấy viên kim cương. Như vậy thì rõ ràng là mọi vật chất trên nhân gian này tự thân nó không có giá trị. Nó có giá trị lớn hay nhỏ, cao hay thấp, quý hay tiện là do con người đặt ra mà thôi. Có một lần tôi đến một cái tự viện, tôi thấy người ta bứng những cây cổ thụ thật là to vậy. ta đem về ta cưa, nhánh cưa cành người ta trồng để làm kiểng, để làm những cây bonsai, bắt chước những cái cây bonsai của Nhật. Và theo cái nhìn của quý thầy ở cái tu viện đó thì họ bảo rằng đây là những cái cây đẹp nhất. Họ có thể tạo hình để thành cái cảnh trí cho già lam rất là nổi tiếng. Nhưng mà cái nhìn của tôi thì tôi không thấy như thế. Tôi nói là điều thứ nhất, về cái lĩnh vực Mỹ mà nhìn á, thì cái này nó thiếu cái tính chất nhân đạo trong đó, cho nên không gọi là Mỹ được. Cái mà ta gọi là đẹp, nó phải có yếu tố của hiền thiện, nó có yếu tố của chân thật. Chân thiện Mỹ, ba yếu tố phải đi đôi. Cái gì gọi là đẹp thì cái đó phải có cái tính chất thiện trong đó. Còn đem con người ta mà cưa đầu, cưa tai, cưa chân, đứng như một rừng người, cục tai, cục đầu, thế thì không có cái Mỹ trong này rồi. Điều thứ nhất là thiếu cái Mỹ. Điều thứ hai là cái đẹp bây giờ, cái khuynh hướng của con người ở xã hội phát triển á, là người ta đặc biệt chú trọng đến cái nét đẹp ở ngoài thiên nhiên. Một cái non bộ mà được đẹp, tôi coi là đẹp, đó là cái non bộ bắt chước gần giống với cái hình hài của núi rừng thu nhỏ lại. Một cái cây kiểng mà được đánh giá là cổ kiểng là đẹp, cũng vậy. Nó có cái dáng sần sùi thế nào đó, nó giống như một cây có mặt 100 năm trên cuộc đời, mà nó được thu nhỏ trong một chậu mới gọi là đẹp. Cho nên càng giống thiên nhiên bao nhiêu được gọi là đẹp bấy nhiêu. Còn những cái thứ giả tạo mà bứng một cái cây rừng thật to về, cưa đầu, cưa chân, cưa tai giống như một rừng người tàn phế thế này thì gọi là đẹp thì không đẹp rồi. Và tất nhiên cái điều tôi nói thì thiên hạ rất là ghét. Tại vì cái quan điểm về mình nó khác với người ta, mà chung chung người ta đều bảo rằng ấy là đẹp, ấy là một rừng cổ kiển. Và thưa đại chúng, nói như thế để chứng minh một điều là vạn pháp vốn bình đẳng, không hề có cái gì gọi là xấu, cái gì gọi là đẹp cả. Do tâm thức cộng đồng chúng ta đặt ra, chúng ta nói thế này là đẹp, thế kia là xấu, thế này là cao sang, thế kia là không cao sang, vân vân. Rồi rộng hơn, một nền văn minh của xã hội cũng vậy. Chẳng hạn như ta sống quen ở trên cái đất nước Hoa Kỳ, ta bảo là đây là cái nơi nó có điều kiện hạnh phúc nhất, vì cái điều kiện vật chất nó sung mãn. Nhưng mà thưa, nó hạnh phúc với cái tâm thức của một cộng đồng nào? Nếu mà chúng ta đem một số người bộ tộc mà đặt họ vào cái nền văn minh hiện tại như chúng ta thì chắc là họ chê rồi. Thà họ đào hố dưới đất, họ xây nhà bằng lá, họ ở trần, họ đóng cái khố, mà họ thấy hạnh phúc hơn, họ thấy cuộc đời họ nó thông dong hơn, bình an hơn. Sáng đi lượm trái, chiều nằm ngủ không bận một chút âu lo gì cả. Còn đặt họ vào cái xã hội này thì họ chịu chết, chứ họ không chịu sống ở nơi này. Chắc chắn là như thế. Cho nên văn minh hay không văn minh, chưa ai có thể biết được, chưa ai có thể đoán được là cái nền văn minh nào cao hơn nền văn minh nào. Chỉ có một điều có thể tạm xác định được là nền văn minh này nhân văn hay không nhân văn mà thôi. Tức là cái giá trị về nhân văn ở xã hội đó được tôn trọng hay không, hay con người bị chà đạp, cái điều đó nó đánh giá được cái nền văn minh. Có khi chúng ta đọc lịch sử, thấy hiện tại người ta nguyền rủa, người ta khinh thường cái xã hội đế chế ngày xưa, người ta gọi nó là phong kiến vân vân. Nhưng mà chưa chắc gì cái xã hội mà chúng ta gọi là con người thông minh như hiện tại tìm ra ngàn vạn cách để xây dựng xã hội, để thiết kế bao công trình mà nó giỏi hơn, nó làm con người hạnh phúc hơn là cái xã hội Việt Nam thời Lý thời Trần, chưa chắc. Và điều này đi vào cái mảng xã hội thì các vị thấy rõ ràng là như vậy. Và tóm lại một điều là vạn pháp vốn bình đẳng là như thế. Bình đẳng ở mức độ cạn, mức độ hẹp, cho đến mức độ rộng hơn ở xã hội cũng vậy, cũng bình đẳng. Và cái điều đạo Phật muốn nói sâu hơn những cái điều mà chúng ta biết về bên ngoài. Bình đẳng ở đây là bình đẳng cái gì? Cứ bình đẳng về mặt tâm thức. Cái này cái bình đẳng thôi. Từ nguồn chân như này đi ngang ra cuộc đời, bình đẳng như nhau. cái cạn nhất là cọng cỏ nó cũng được nuôi dưỡng bằng khí trời, loài động vật cũng được nuôi dưỡng bằng khí trời, loài cá dưới biển cũng phải được nuôi dưỡng bằng khí trời. Và ta không thể biết được cái thể chân như này là gì, cũng giống như ta sống trong cái biển năng lượng ở nhân gian mà ta không hề biết năng lượng là gì. Đơn giản một điều ta sử dụng hàng ngày, thiếu nó không thể được là ánh sáng. Thưa ta thấy ánh sáng chưa? Không thấy được. Thấy cái nguồn phát ánh sáng là mặt trời. Thấy cái vật chiếu sáng là hành tinh này và cây cỏ, nhưng mà ánh sáng đi ngang qua không gian đến với mình không thấy. Dĩ nhiên là bây giờ người ta có thể đo được cái tốc độ đi của ánh sáng. Con đường đi cong, đi vòng thế nào thì họ đo được. Nhưng mà rõ ràng là dùng con mắt này thì không thể thấy, cho nên bảo rằng có ánh sáng có khi mình không tin. Cũng như vậy, từ cái nguồn chân như này, nguồn chân như nó vốn là bình đẳng, vốn là bất động, mà bảo rằng mình tin là mình đang ở trong cái nguồn chân như, bảo rằng mình có một cái thể tánh giống như Phật, mình không tin. Khó tin là như vậy. Mình bảo rằng quý thầy quý cô là cái sự tiếp nối của chư Bụt và chư Tổ. Cái sự hiện diện của quý thầy và quý cô ở trên độc quyển này cũng là cái trách nhiệm, cũng là cái sự dẫn đạo biểu hiện của Phật và Tổ bắt làm. Nói như vậy đi. Nhưng mình không tin. Mình nghĩ rằng có khi nói để mà khích lệ mình. Nhưng mà thực sự thì nó như vậy. Mình đang hiện sống trong hào quang của Đức Phật. Đang sống trong cái biển giác ngộ Đức Phật. Cũng gọi là cái biển chân như của Đức Phật. Mà mình không biết. Mình quay lưng. Lâu lắm quả quằn, có một vài người tâm hồn họ có những cái thiện niệm, có khi họ bắt nhịp được. Chúng ta cũng biết là có những Phật tử dưới chân núi này đã từng lên đây và xích so bảo rằng cái vùng này phải có một cái chùa. Và lúc bà ấy lên thì bà chưa biết là vùng đất này của ai, và cũng không tưởng tượng được là tại làm sao vùng này lại có cái chùa. Thế mà có những tâm hồn họ có những cái nhịp bén nhạy, họ cảm nhận được, họ đã thấy được. Và cái biển năng lượng của chư Phật, cái ánh sáng giác ngộ của Phật, nó đang bao trùm cả cái không gian mênh mông này. Có điều mình không biết. Cái ánh sáng là cái rất là thực tế mà mình còn không thấy được ánh sáng thai. Chỉ thấy nguồn ánh sáng là mặt trời, thấy vật chiếu sáng là hành tinh này mà mình còn chưa thấy ánh sáng đi ngang qua không gian đến với mình. Thì nói chi cái chuyện mà ánh sáng giác ngộ của Phật thì làm sao mình cảm nhận được. Cái này nó không phải dùng con mắt phàm trần, cũng không phải dùng cái khả năng của lý trí mà có thể suy đạt, bắt kịp được. Nó cái gì nó chìm ở cái niềm tin. Cái cơ duyên may mắn lắm thì chúng ta tự nhiên khởi phát được niềm tin và thấy rõ và chấp nhận được cái điều này. Tất nhiên nó có con đường đi vào của nó. Cái thể chân như này ta vốn có. Và ta vốn có những cái như bình đẳng, như bất động, như của Đức Phật không khác. Nhưng mà mình chưa thể tin được. Tại vì cái nghiệp thức của mình nó rất là sâu. Cái sự tinh lanh đáng nhại của tri thức mình nó giỏi hơn cả tề thiên nữa. Cho nên không thể tin rằng cái bàn tay nhỏ xíu kia mà mình không nhảy qua được. Đại khái là như vậy. Vì mình cứ nghĩ là mình đã đủ thông minh rồi, đủ khôn ngoan rồi. Những cái điều được trình bày, những cái điều người xưa nói, nó vô chứng cứ, nó không có gì để xác định được, cho nên mình nói nó là những lời thừa, trong khi không thừa. Chẳng hạn Đức Phật bảo rằng ta dùng cái tướng lưỡi rộng dài trùm cả tam thiên đại thiên giới và nói pháp thoại cho ngàn vạn chúng sinh nghe. Và âm vang của pháp thoại này không phải có mặt từ ngàn xưa, mà kể ra có mặt ngay bây giờ. Kể cả cái pháp hội Linh Sơn Đức Thế Tôn thuyết pháp ngày xưa, hiện giờ âm vang cũng còn đồng vọng. Mình không tin. Mình nói cái chuyện văn học đại thừa rất ư là huyền hoặc. Nhưng mà điều đó là điều có thật. Trong nhà thiền có một câu chuyện, có một vị đệ tử tới hỏi: thưa thầy, con nghe nói vô tình thuyết pháp, làm sao con nghe được? Vị thầy bảo, miệng của ta vốn là cái nhục thể ngũ uẩn, cho nên ta nói không được. Ta nhờ vạn tượng diễn bài cho ông nghe cái vô tình thuyết pháp thôi. Nói sao con không nghe? Ngài gõ bàn. Ông nghe không? Dạ nghe. Tại sao cái tiếng gõ bàn ông nghe mà cái tiếng vô tình thuyết pháp ông không nghe? Và cái vị thiền sinh kia không có lãnh hội được ý chỉ, cho nên đảnh lễ rồi lui ra. Trong khi cái tiếng gõ bàn này có phải tiếng vô tình thuyết pháp không? Nếu không phải cái tiếng thuyết pháp, thì tại sao Ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn, Ngài nghe cái hòn sỏi va vô cây tre thì Ngài ngộ được đạo, Ngài thấy được cái thể chân như của chính mình? Và Tô Đông Pha có một bài thơ là kê thinh tiện thị quảng trường thiệt. Tức là cái tiếng gà gáy đúng là cái tiếng diệu âm của Đức A-di-đà dùng cái ngôn ngữ màu nhiệm giảng pháp cho ông nghe để ông ngộ đạo. Tại vì Tô Đông Pha ngộ đạo từ tiếng gà gáy. Và nói như vậy để dẫn là một điều rằng cái năng lượng của chư Phật vẫn còn tồn tại ở trong cái không gian mênh mông vô hình này. Nếu mà không có cái năng lượng giác ngộ đó thì chúng ta không có cái cơ duyên để tu tập được. Đó là một cái năng lực rất ư là vô hình. Nó mịn hơn cả ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời gọi là vô hình, nhưng người ta còn có thể đánh giá nó là một loại vật chất mịn mà thôi. Vì còn đo được tốc độ nó, là nó còn là cái dạng vật chất để con người có thể nắm bắt được. Nhưng mà cái loại năng lượng như này, cái thể chân như Phật tánh này, nó mịn hơn nữa, nó vô hình hơn nữa. Cho nên chúng ta khó mà khởi niềm tin được. Cái mặc cảm nhất là ý thức của mình, nó vốn là một loại vô hình, nhưng mà nó được gọi là một thứ vật chất, chứ chưa phải là cái thứ vô hình nữa. Thưa, vì sao ý thức được gọi là một dạng vật chất? Tại vì nó có năng lực tác động đến người kia mà người ta cảm nhận được. Cái nỗi buồn của mình, tự nhiên mình có mặt cái nỗi buồn trong ngay giờ phút này. Mình không biết cái duyên cớ làm sao. Nhưng mà gọi điện thoại về bên kia nửa vòng địa cầu thì biết ra có một hung tin bên nhà là người thân của mình mất. Như vậy thì cái thông tin của ý thức là cái miền cạn nhất của tâm thức con người. Nó tác động vào cái môi trường, nó làm cho ta cảm nhận được, thì nó là dạng vật chất. Và người ta đang thăm dò vào cái lĩnh vực ý thức một cách không mấy khó. Tức là dần dần họ sẽ đặt những cái máy nhìn vào giấc ngủ của mình. Cái hạt giống mà mình chứa trong tiềm thức, nó không có cái cơ hội nổi lên ở cái mặt bằng ý thức ban ngày. Và khi ngủ, ý thức tạm lắng, không có sự khống chế ý thức, thì bắt đầu những cái tiềm thức nó hoạt dụng. Và người ta thăm dò, người ta đo được cái chuyện xảy ra trong tâm thức mình. Tàng thức nó đưa bao nhiêu hạt giống lên thì người ta đo được lại cái con người này. Ban ngày đã từng giữ tính mắng ai, chửi ai, đánh ai, làm cái mưu mô gì. Thì ban đêm tất cả những cái ấy nó đều có mặt lên trên cái miền tâm thức cả. Và như vậy thì cái thô phù, cái mà mịn màng hơn những cái năng lượng vật chất có mặt trong không gian này là ý thức mình. Khoa học đang lần mò đi tới, đang bắt được nó và đánh giá nó là một thứ vật chất mịn mà thôi. Nghĩa là cái thứ gì con người có thể dùng cái tư duy này để bắt được, cân đo đong đếm được, thì nó là những cái sản phẩm có ra từ vật chất mà thôi. Còn cái thứ này, cái mà ta gọi là như như chân thật chân như này, nó là cái bể, nó là cái nguồn. Mình vốn là con, mình không thể đi tận đầu nguồn để hiểu được cái thâm sâu do vì mình được sinh ra từ đó. Mình được sinh ra từ bố mình. Mình thấy hình dạng ông, nhận biết được tánh tình ông. Và có thể nghe ông kể lại cái chuyện ngày xưa, lúc còn bé ra sao. Nhưng mà cuộc đời của ông chính là cuộc đời của ông, mình không thể thăm dò hết vào cái miền tâm thức, những cái trải nghiệm, niềm vui, nỗi buồn của một đời ông đi ngang qua. Dĩ nhiên đây là những cái ví dụ, nó không thể đi vào được cái thể chân như. Có một cái ví dụ nó rất là gần để chúng ta có thể từ đó mà khởi niềm tin, là ví dụ của một hòn bọt. cái bọt biển nó nổi lên trên mặt biển. Nó thắc mắc. Người ta bảo rằng mình vốn là biển mà sao mình thấy mình nhỏ xíu á, chút xíu trên mặt biển bồng bềnh, giật giờ qua lại, không biết chết lúc nào. Và nó rất là than thân tiếc phận, nó không biết là mình từ đâu tới. Rồi khi cái chu kỳ tan vỡ, mình mất đi, mình tan ra thì mình đi về đâu? Cái bọt biển nó rất là băn khoăn về thân phận của nó như vậy. Và nếu ai bảo rằng mi chính là đại dương, rất là bát ngát, nó không tin. Làm gì có cái chuyện ta là đại dương? Cũng giống như ta bảo rằng mình vốn là từ cái nguồn chân như này mà đến thì mình cũng không tin. Giống như hòn bọt kia không thể tin được mình từ biển mà có mặt. Và nếu nó thông minh, nó rã ra rồi thì nó thấy nó là biển. Nó mênh mông, nó bát ngát. Nhưng mà cái ví dụ này cũng chưa đến được cái điều mà chúng ta nói. Thưa bọt biển thì cái chu kỳ quả diệt nó tất yếu nó trả về với biển. Nhưng mà cái chu kỳ sinh tử của ta thì ta lại không tất yếu trở lại với cái thể chân như. Do cái gì? Do trong cái cuộc sống nổi trôi này, mình quay lưng lại xa quá, đi xa nguồn lâu quá. Mình không thể nhận ra được rằng ngoài cái thân này, ngoài cái suy tư bồng bềnh này, nó còn cái thâm sâu hơn, cái bất động, cái lặng lẽ, cái như như có mặt ở trong cái hình hài ngũ uẩn này. Mình không nhận ra được điều đó. Và mình cứ chấp nhận mình chính là cái sự sinh diệt nổi chìm. Và do vì chấp nhận mình là cái sinh, cái diệt, cái nổi, cái chìm, cho nên sửa soạn mất cái hình hài này là mình đã đi kiếm sẵn một cái để nhào vô tiếp. Cái đó tùy theo cái duyên nghiệp, tùy theo cái tâm thức nặng và nhẹ khác nhau mà mình có thể trôi vào. Tâm thức mình nặng như hòn đá thì nó chìm xuống giếng. Tâm thức mình là chiếc lông ngỗng thì nó bay lên không trung. Và không bao giờ mình bằng lòng với cái tự thể mình vốn là chân như, vốn là bất sinh, bất diệt, bất động, như như hiện tiền. Không tin được điều ấy. Và làm sao để mở cánh cửa này để đi vào và để thể tin được? Cái điều chúng ta muốn bàn đó là cái sự sâu sắc của Đạo Phật khi nhìn về cái thể này là thế này. Tức là không phải nhìn ở bên ngoài. Phật Pháp là giáo lý trở về bên trong, nhìn lại lòng mình. Có những cái phút giây, tâm tư của mình nó bớt lăng xăng, vọng thức mình nó tạm lắng. Mình thử nhìn lại, thử dừng lại. Lúc đó mình không có nghĩ suy gì cả. Mà không lạc vào cái trạng thái ngủ gà ngủ gật. Lúc ấy mình sống hay chết? Thưa, vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở. Mà lúc đó tâm thức mình bao lớn? Không có bờ mé. Khi mà tâm thức mình có một cái khởi niệm, là tâm thức mình nó có một cái vật để bám, nó có một cái chỗ để nhìn, nó có một cái hình tướng để ta có thể hình dung được. Mình giận thì mình là cơn giận, mình lo thì mình là nỗi lo. Mình nghĩ đến cái nhà thì tâm thức mình nó hiện hình cái nhà. Nhưng mà lúc tâm thức mình nó bằng bạc, không có một cái suy tư gì nổi lên hết. Lúc ấy nó bao lớn, mênh mông. Mà lúc ấy mình đâu phải là người chết, mình vẫn sống, mình vẫn nghe tiếng chim hót, mình vẫn nhìn thấy không gian bên ngoài. Và linh thông sáng rỡ. Không phải vì lý do là mình không nghĩ suy, mà mình vắng mặt cái tuệ giác bén nhạy. Như vậy thì mình phải thâm sâu hơn cái mình đang suy nghĩ đi chứ. Thân này không bàn rồi. Rõ ràng thân này là cái vật chất phù du mà thôi. Cái mà mình nói là tôi nghĩ, tôi đau, tôi lo, tôi sợ, tôi buồn. Mình gắn chặt cái mình ấy vào những cái cảm thọ vui buồn. Cho nên tâm thức mình trở thành hẹp đi. Mình không thể liễu tri được, thể hội được cái thể như như bất động này. Ví mà có một phút giây may mắn tình cờ gì đó, mình an trụ trong cái thể này. Lúc ấy thì không có một cái suy tư gì khởi lên trên cái miền tâm thức cả. Không có cái quá khứ có mặt nơi này. Cũng không có cái lo lắng tương lai kéo về ùn ùn để làm cho mình mất mình trong cái sát na hiện tại nữa. Lúc ấy rõ ràng hằng biết mà đâu phải là người chết, đâu phải là người ngủ mê, Như vậy thì cái mà ta gọi là mình ấy, nó có cái chiều sâu vô cùng. Rõ ràng là nó có mặt đó, và nó không cách xa mình một sát na nào. Chỉ có tội nghiệp là tại vì mình không nhận diện được nó mà thôi. Trong nhà thiền có câu chuyện về Ngài Huệ Trung Quốc Sư khám phá một vị thầy có tha tâm thông. Có một vị sư tới triều đình bảo rằng tôi đắc được tha tâm thông. Tha tâm thông tức là người khác nghĩ cái gì thì họ biết ngay. Trong pháp đường này thì ai mà vừa khởi một cái ý niệm gì thì ông biết ngay, ông biết là đang nghĩ cái gì. Vua đường mời quốc sư khám nghiệm thử cái ông này có quả thật đắc tha tâm thông không. Quốc sư về đến triều đình hỏi, nghe nói thầy đắc được tha tâm thông phải không? Vị sư kia nói, dạ không dám. Không dám nghĩa là một lời khiêm tốn, nhưng mà quả là tôi được tha tâm thông. Quốc sư đã xin ngài nói cái tâm tôi hiện giờ đang ở đâu. Thì vị pháp sư kia nói, dạ ngài là quốc sư đương triều mà lại đi coi, đi ra cầu Thiên Tân để nhìn đò đua. Quả thật có như vậy. Ông khởi niệm, phóng tâm ra cái cầu đó, nghĩa là gợi lại cái hình ảnh đò đua năm nào. Rồi ngài quốc sư ngài cười, ngài nói ông hãy nói lại cái ta đang ở đâu. Vị kia nói ngài là đường đường một vị quốc sư mà về Tây Xuyên vào sở thú coi thú. Quốc sư cười nói đúng, khá khen. Lần thứ ba quốc sư hỏi, ông hãy nhìn thử cái ta ở đâu. Cái vị có tha tâm thông mịt mờ, không biết ở đâu hết. Quốc sư nói, loài giả hồ, tức là loài chó rừng, không phải là sư tử thiệt. Tha tâm thông ông để chỗ nào, ông không thấy ta chứ. Cái chó rừng là chỉ cái người tu chưa được chín chắn, còn sư tử là chỉ thiền sư thấy được đạo, nhận ra được thể chân như. Hai cái từ đó, nó có cái tính năng chỉ hai cái cấp độ tu như vậy. Và ta trở lại câu chuyện này. Điều thứ nhất là tâm thức mình mà khởi niệm là nó có hình. Tại vì khởi niệm là cái dạng vật chất mịn mà. Thứ nhất nó là vật chất cho nên nó bị đào thải, bị mất và còn, bị sinh và diệt. Thứ hai là mình khởi niệm, nó là cái được hình thành từ nhân từ duyên. Không có cái tư duy, cái khởi niệm nào mà không có nhân có duyên. Mà cái gì do nhân duyên hợp thì cái đó bị nhân duyên làm hoại. Cái đó bị mất, bị còn, bị sống, bị chết. Còn cái mà không có hình, cái mà không khởi niệm, lúc đó là lúc gì? Đang chìm vào cái thể chân như này. Mà lúc đó thì thiên ma còn không thể thấy thai. Hơn nữa là người phàm nhân đắc được tha tâm thông làm sao thấy. Và chúng ta tu tập lâu lâu cũng lạc vào cái trạng thái này chứ không phải là không có. Có điều cái tâm bệnh chúng ta là hơi tham. Khi mà tâm thức mình có một chút bình an thế này rồi nó chợt qua đi. Do vì từng tràn dài của tâm thức nó kéo về, nó bủa dây cái bầu trời trong trẻo của tâm hồn ta, thì ta bực mình, ta nghĩ phải làm cách nào phục hồi nó lại. Khởi một cái niệm đó thì ngàn vạn cái ý niệm khác nó kéo về, nó làm cho chúng ta mất đi cái thể chân như hiện tiền mà chúng ta đang có. Và trở lại cái vấn đề của ngài Huệ Trung, hai lần đầu ngài hiện hình là đi coi đò đua, đi vào vườn thú, đó có phải ngài hiện hình ngài chưa? Chưa, hiện cái bóng mà thôi, bóng của tâm thức khởi lên để cho thiên hạ thấy mà thăm dò. Nhưng mà cái hình thật của ngài lúc ngài chìm vào cái thể này, lúc đó thì người ta lại không thấy. Cho nên có thể nói một điều rằng cái hình giả thì thiên hạ ai cũng thấy, mà hình thật của chúng ta thì không ai thấy, mà tự thân ta cũng quay lưng lại, bỏ nó qua một bên, không chấp nhận là mình có cái hình thật như vậy, không chấp nhận là mình từ cái bản thể chân như mà đi ra. Bản thể chân như này xa ta là bao nhiêu? Thưa đâu có xa. lương do thủ xả, sở dĩ bất như. Bởi vì mình cứ lo lấy và bỏ. Thưa, tâm thức của chúng ta nó có một cái thói quen gọi là bản chất chứ không phải thói quen nữa. Bản chất của nó là như vậy. Tức là nó luôn tranh đấu, luôn lấy và bỏ. Đi vào đời, đi vào xã hội, cái tâm thức này nó có mặt dường như trên mọi con người. Phải tranh đấu với tha nhân để tồn tại. Mình là một nhân viên của một cái hãng thì mình phải cố gắng mà làm sếp của một nhóm. Khi mà làm sếp được một nhóm rồi thì mình phải phấn đấu để làm ông chủ của một hãng kia. Và nó không bao giờ dừng. Lấy và bỏ là nó như vậy. Rồi cái môi trường rộng của xã hội trở về nhà. Cái tâm thức này nó cũng có mặt. Nó có mặt trong tự thân chúng ta. Nó có mặt đối với những người mình gọi là thương yêu nữa. Mình cũng có những cái so bì, tính toán. Và mình là một người em trong gia đình của 10 người anh em. Thì tâm thức lấy và bỏ này, nó cũng có mặt trong cái cộng đồng cùng một mẹ sinh ra đó. Có thể là không chấp nhận nhau. Và mình rời cái đời sống gia đình, mình đi vô chùa, mình tìm một chút bình an. Cái này nó cũng đi theo. Chẳng hạn như mình tìm đến tu viện Lộc Quyển mình tu chẳng hạn. Mình cũng đâu có từ nan gì mà để nó ở nhà, mình cũng dẫn nó theo. Để nhìn hai bên, những người bạn đồng học của mình cùng tu với mình. Người này thế này, người kia thế kia, vân vân. Cũng có những sự co kéo, đấu tranh, hơn thua, lấy bỏ, vân vân. Và có khi mình đi vào thế giới nhà chùa mình tu, nó cũng đeo mang rất là nặng. Và cái tâm thức này, ta mang nó nhiều bao nhiêu, thì cuộc sống càng khổ bấy nhiêu. Và trên cái mặt hiểu thì chúng ta có thể nói như thế, nhưng mà thực tế đời sống thì mình cũng khó mà bỏ được nó. Và nó cạn hơn, nó gần gũi nhất để chúng ta có thể kinh nghiệm được, đó là ngồi một mình tu tập. Thì cái tâm thức đấu tranh lấy bỏ này nó cũng có mặt trong lúc mình ngồi tu. Mình nhìn cái dòng tâm thức trôi chảy của mình, mình cũng có những cái rất là bực mình. Cái sự đấu tranh này, cái sự lấy bỏ này, tất nhiên là ở bước đầu đi vào đạo, nó là cái điều rất là cần để chúng ta có thể tuyển lựa được cái con đường của mình đi, để chúng ta có thể an trú được trong đạo. Nhưng mà khi đi vào công phu thực tập, thì nó là một chướng ngại rất là lớn cho chúng ta trên cái con đường dụng công tu tập. Cái vấn đề nó tế nhị, càng đi vào chiều sâu thì nó càng có cái sự tế nhị. Chẳng hạn như chúng ta bảo rằng mình phải để cho lòng nó được yên, thì nó có mặt của cái bất an này. Tôi muốn yên, thưa yên được không? Tại vì mình còn cái muốn yên. Bình yên là cái gì tự nó phải đến với mình, chứ mình đã có một cái muốn bình yên thì cái bình yên nó bay mất. Tôi muốn ngủ, có nghĩa là giấc ngủ không bao giờ đến, tại vì mình muốn nó đến. Giấc ngủ ta không thể muốn nó được, nó tự đến thôi. Mình chuẩn bị cho nó, mình thư giãn, mình nghỉ ngơi thế nào rồi giấc ngủ nó ghé lại thôi. Chứ trong lúc mà mình trằn trọc, mình đòi mình phải ngủ, thì nó lại càng không ngủ. Càng muốn yên thì nó càng không yên. Tại vì khi ta có cái muốn đặt vào, thì cái yên, cái sự thanh bình, cái sự an tĩnh nội tâm vắng mặt. Và các vị mà có thực tập công phu thì các vị thấy như vậy. Mình bảo là tâm thức mình lăng xăng quá, mình muốn dừng lại, thì nó không bao giờ dừng lại. Tại vì cái ý niệm muốn, nó là một cái động lực thúc đẩy, nó là mặt khác của cái sao động mà thôi. Và chúng ta chỉ có quyền thực tập công phu bằng cách là mình dừng lại. Thực tập một cách nghiêm túc về dừng lại. Và cái dừng lại đơn thuần không có nghĩa là muốn nó dừng lại. Không biết tôi nói như thế này lòng vòng các vị có thể dễ hiểu hay không. Tôi thấy dường như tôi nói hơi lâu, nó hơi lẩm cẩm. Nhưng mà sự thực thì nó là như vậy. Có những vấn đề mà mình muốn thì nó không được. Nói như vậy không có nghĩa là cái chuyện tu mình không thể tu thành Phật được. Mà nói như thế để cho các vị ý thức một điều, dụng công là một cái gì rất là tế nhị. Cái này nó không phải là cái có thể dạy trên ngôn ngữ chữ nghĩa được. Mỗi người tự khám phá một con đường đi của mình mà thôi. Và cái con đường khám phá này, cái con đường đi này, nó chỉ là cái con đường trở về lại cái thể như như của chính tự thân ta. Và cái thể này nó tròn đầy như thái hư, không thiếu cũng không dư. Vì sao người ta ví cái thể tâm của mình nó tròn đầy như thái hư? Có những lần mà có vài người hỏi tôi, nói thưa thầy, nghe nói là mình tu thiền khi tâm thức mình nó yên lặng thì tâm mình nó rộng mênh mang như không gian, thì con có thể tưởng tượng ra là tâm của con nó trùm đất trời như vậy có đúng hay không? Tôi cười cười tôi nói nó đúng với cái mình tưởng tượng thôi. Tại vì mình tưởng tâm của mình nó trùm không gian trùm đất trời, cái đó là do mình phóng ý tưởng ra, mình khuếch tán tâm mình, khuếch tán ý thức cho rộng thêm chứ không phải. Ở đây cái câu bảo rằng tròn đầy tự thái hư là thế này. Thái hư nó vốn vô hình, mà khi tâm thể mình nó lặng yên, nó cũng vô hình. Cái mà có hình thì người ta còn giám định được nó nhỏ, nó lớn, nó thiếu, nó dư. Nhưng mà cái vô hình hòa nghiệp với cái vô hình thì làm sao mà thấy được nó bao lớn. Chẳng hạn như không gian ở trong cái nhà này, nó vốn không khác gì không gian bên ngoài. Nhưng mà nếu không gian nó có ý thức nó nói, thì nó nói là tôi chỉ là không gian bê lớn vậy thôi, bằng cái nhà này mà thôi. Nhưng mà mai kia có một cái dịp tình cờ nào đó người ta phá căn nhà này đi, thì nó thấy ồ thì ra nó là không gian mênh mông, không có bờ mé gì hết. Chứ nó không phải là không gian bê lớn vậy, nó không phải là ở trong cái nhà này. Chúng ta cũng gần gần giống như cái ví dụ này. Có điều chúng ta không phải là không gian đơn thuần như không gian, mà trong không gian này chúng ta đốt nhiều thứ khói lên, ung lên, xông lên, để cho nó có màu sắc, nó có hương vị riêng của nó nữa. Tức là qua cái cuộc trôi dài trong sinh tử nhiều đời, cho nên mình cảm thấy bản ngã mình, nó có cái tính cách riêng, mình là thế này, mình có niềm vui, nỗi buồn, mình có tri thức, vân vân. Tức là đầu tiên mình là cái không gian, không có màu, không có khói hương, không có mùi vị gì cả. Nhưng mà do vì cái dòng chảy tử sinh nó đi qua nhiều quá, mình nhuộm rất là nhiều trên cái diện mục thực của mình đi. Mình ướp rất là nhiều cái thứ trong không gian này. Cho nên mình thấy mình riêng biệt rất xa lạ với không gian ngoài kia. Và phá vỡ được cái nhà này thì còn phải có cái điều kiện để cho khói hương bay hết. Thì mình mới thấy mình đúng là không gian mênh mông bát ngát như thái hư. Và tròn đầy tở thái hư là gì? Có thể có một chút kinh nghiệm về cái này được, là khi tâm thức mình nó lắng, nó yên, nó không còn những cái tư duy và khởi niệm gì, thì lúc đó mà chúng ta chiêm nghiệm lại chúng ta bao lớn, đâu có lường được mình bao lớn. Mình nghĩ về cái nhà thì tâm mình bằng cái nhà, mình nghĩ về cái kim thì tâm mình nhỏ như cái kim, nghĩ về cái ly thì nó là cái ly. Nhưng mà lúc mình không nghĩ gì mà sự sống mình vẫn có, mình vẫn thở, vẫn bình thường, thì mình bao lớn, đâu ai lường được. Tâm 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 nan khả tầm, khoan thời biến pháp giới, tách giả bất dung chăm. Cái đó câu của Tuệ Trung Ngài nói. Ngài nói là tâm, tâm ơi là tâm, khó tìm quá. Rộng thì nó trùm pháp giới, mà hẹp lại thì nó đặt ở trên cái đầu mũi kim thôi. Thực ra Ngài nói cách đó cũng để nói gạt ta mà thôi. Vì sao? Vì cái thứ gì đó là vật chất, có cái hình tướng thì ta có thể nói là nó nhỏ, nó lớn, chứ cái thứ này nó vốn vô hình. Thì làm sao có thể dùng những cái ý thức của nhân gian mà đo đạc, mà trắc nghiệm, mà tưởng tượng về nó được. Nó vốn là như vậy. Đó là hai câu đầu nói về tự thể của ta là như vậy. Tất nhiên là trong cái đoạn này nó chỉ có hai ý mà thôi. Ý thứ nhất là nói rằng tự thể mình vốn là trọn đầy, vốn là viên mãn. Nhưng mà mình không thể chấp nhận được nó, không khởi niềm tin về nó được. Cho nên mình đi trong cái cõi tử sinh. Và cái điều đau lòng nhất là tâm thức mình nó luôn có mặt cái chuyện lấy và bỏ, chọn và lựa, phải và quấy, vân vân. Những cái ý niệm bời bời này, nó ngăn trở con đường về của ta. Nó làm cho mình mãi là không gian trong cái nhà, chứ không thể là không gian của không gian bên ngoài mênh mông kia. Nó làm cho mình vẫn là cái hòn bọt nổi chìm, phập phiều trên mặt biển, mà không thể trở thành đại dương mong manh được là như vậy. Ở trong nhà thiền thì nó có nhiều cái câu chuyện rất là lý thú. Câu chuyện một thiền sư mà cho trăng đó, các vị có nhớ. Một hôm có một tên ăn trộm, nó ghé là thất của một vị sư. Nó định là kiếm chút ít về xài nhưng mà không có gì hết. Ông nghèo quá. Ngài đang gọi thiền, ngài nghe nó lụp cụp, nó cãi cửa, cãi rương. Ngài cười, ngài nói ta không có gì để cho ngươi lấy. Nhưng mà tội nghiệp thay. Vô lý anh đã cực khổ vô đây mà không có gì cho anh. Ta tặng anh vô đồ ta. Thế là ông cởi hết áo ngắn, áo dài, ông cho luôn. Tại vì đêm đông cũng lạnh. Và tên ăn trộm kia rất là vui, tại vì tối thiểu thì cũng có được cái món để cầm về. Và khi tên ăn trộm kia ra khỏi nhà thì ông đứng một mình, đưa cái hình hài năm quẩn của cha mẹ sinh ra đối diện với trăng. Cười mà lòng rất vui, nói tiếc thay, ta không thể cho anh được cái mặt trăng đẹp như thế này. Đây là câu chuyện nó mang cái tính chất rất là thơ, rất là nghệ sĩ. Ở cái mức độ cạn thì chúng ta có thể dễ hiểu, đó là trời đất mà đẹp như thế này, tại sao mà chúng ta không hân thưởng nó, không thưởng ngoạn nó. Nó có những cái niềm vui mà không tốn tiền mua, không tốn công cực nhọc. Tên ăn trộm kia không cần phải cải cục đi rình mò để lấy được bộ đồ ôm về mới vui, mà có thể đứng giữa trời đất mênh mông nhìn trăng là đủ hạnh phúc rồi. Cứ gì phải có cái điều kiện là phải có cái này cái kia chúng ta mới hạnh phúc, trong khi hạnh phúc trải đầy trước mặt chúng ta, chỉ cần mở mắt ra là có. Và rõ ràng là trăng thì của đất trời chung, ai cũng có quyền thưởng lãm, ai cũng có quyền nhìn ngắm mặt trăng để thấy hạnh phúc. Thế mà ta không thể nhìn được mặt trăng để thấy lòng hạnh phúc. Tiếc thay, cái đó là ở cái lĩnh vực mà gần gũi nhất chúng ta có thể hiểu được. Cái mặt thâm sâu hơn là gì? Thưa ai lại chẳng có mảnh trăng đầy, trăng của lòng mình đầy đặn vô cùng. Nó vốn là như nhiên và bất động, nó vốn là tĩnh lặng thường hằng. Và mình không hề dùng được nó, mình chỉ dùng được cái tri thức lăng xăng, nghĩ suy, vẩn vơ, rồi theo nó mà vui mà buồn, mà không thể chìm sâu hơn một tí nữa, để có thể nhận được cái mảnh trăng đầy của lòng mình. Đó là cái điều sâu hơn mà thiền sư muốn nói. Tiếc thay, ta không thể cho anh được cái vần trăng. Mỗi người chúng ta đều có một cái vần trăng cả. Gọi là vần trăng, đó là ta hẹp hòi lắm rồi. Nghĩa là hình tượng quá nó lại một cái vành nhỏ nhỏ, nhưng mà thực thể nó thì là vành gì? Là tròn đầy như thái hư, không thiếu và không dư. Tất nhiên là cái con đường đi về nó, trên cái lý thì chúng ta có thể hiểu là như vậy, có thể tạm tin như vậy và lâu lâu bắt nhịp được. Niềm bình an của lòng mình nó mênh mông như không gian mênh mông. Nhưng mà lâu lâu mình bắt được một lần, không thể sống được. Cái đạo quả, cái sự an lạc hay là niết bàn, nó không phải là cái món của hời có thể lâu lâu nó ghé lại nó chơi với mình một chút mà mình có thể xài được đâu. Thưa, một cái công việc đơn giản ở xã hội bình thường như học nghề thì chúng ta phải tốn rất là nhiều công sức đầu tư mới có thể học được một nghề. Còn tu thì lặn lội tìm về con đường niết bàn, nó không phải là cái con đường dễ dàng để chúng ta có thể nắm bắt được. Trên lý thì dễ như vậy, nhưng mà thực tế thì để sống được với chánh niệm, để an lạc được, không phải là đơn giản. Có những điều trong chừng như giản dị mà lại không dễ làm. Thế cái này thì đại chúng có thể có thể có chút kinh nghiệm về vấn đề này. Đơn giản như chúng ta biết một điều là hơi thở là dây neo để làm cho chánh niệm có mặt. Nhớ tới hơi thở và nhớ đến hơi thở tức là có mặt của chánh niệm, nhưng mà điều này ta nhớ nhiều hay ta quên nhiều? Quên nhiều hơn nhớ, có phải không? Đơn giản là vậy mà khó làm. Mà cái thứ càng đơn giản bấy nhiêu càng khó làm bấy nhiêu. Và chân lý cũng như vậy. Cái đạo lý mà thật nó không có màu sắc, không có hoa què và rất là đơn giản. Cái gì thật bao nhiêu càng đơn giản bấy nhiêu. Nhưng mà điều thứ nhất là chúng ta khó mà tin. Chúng ta có thể tin được là ông thầy kia bước trên lửa ăn những mảnh chai, thì chúng ta nghĩ rằng con người đó mới là người siêu việt, mới là bậc có thần thông. Chứ còn cái chuyện đi từng bước cầm chậm thì chúng ta nghĩ là không phải thần thông. Cái gì nó phải màu sắc, nó phải hoa mỹ, nó phải kiêu kỳ, nó phải khác thường mới là bậc đạo sư lớn. Chúng ta đâu biết rằng thần thông, mà thật sự thần thông thì không phải là cái chuyện đi trên lửa, không phải là bước trên mặt nước, không phải là ăn thức ăn bằng sắt hay bằng mảnh chai gì cả, mà thần thông thật sự đó là bước trên mặt đất mà thôi. Tôi nói điều này để dẫn lại một điều là chân lý thật thì nó gần vô cùng, nó đơn giản và dễ nắm vô cùng, như pháp hành thật sự, pháp tu mà để cho chúng ta có thể thẳng tắc và thành đạt được cái an lạc hiện tiền và niết bàn hiện tiền. Nó đơn giản một điều là chỉ cần mình dừng lại, lắng lại một chút, nhìn từ cái khởi niệm sinh diệt đi ngang qua, chỉ làm một việc đơn giản và giản dị như thế thôi, không cần đòi hỏi mình phải ra công sức gì nhiều cả. Mà thứ nhất là mình không chịu tin, thứ hai là có thể tin nhưng mà mình không chịu làm, tại vì làm nó cũng khó. Cái đơn giản chừng nào nó càng khó chừng ấy, mà đơn giản mới là những pháp hành thật của đạo Phật. Người xưa lừa gạt chúng ta nhiều lắm, dẫn đi quanh, cuối cùng đến ngay chỗ cũ, chỉ cái này chính là nó đây. Mình thì ra ngạc nhiên là cái chuyện này mình đã biết từ xưa, cái này mình đã có kinh nghiệm rồi, cái này đã từng có những phút giây mình sống được, thế mà phải lặn lội trèo đèo lội suối cầu đạo khổ cực mới được cái này. Và nếu mà các vị đi vào cái văn học nhà thiền như Thập Mục Ngưu Đồ, các vị thấy là cái con đường các ông dẫn mình đi vòng quanh để được trở lại cái chỗ cũ nguyên sơ, cái chỗ mình đã từng sống, đã từng có nó ở trong lòng từ bao giờ. Và hầu như ai cũng phải đi con đường đó cả. Các vị nhớ trong nẻo về của Ý, sư ông có viết một đoạn là khi ông rời Việt Nam vào phi trường Pháp, sư ông đem có hai món đồ thôi, một cái viết, rồi một cái gì nữa, thưa một cái trứng gà. Mà cái viết thì hải quan thấy, trứng gà thì ông để đâu mà nó không thấy, kiếm không ra. Thế thì cái trứng gà nó nằm ở đâu? Đó là cái bảo hoài, cái sự ấp ủ để khám phá được pháp môn truyền đạt để chúng ta tu tập. Người xưa cũng từng sử dụng cái ngôn ngữ đó để nói về thiền, nói cái sự bảo nhậm, cái sự duy trì chánh niệm để có một ngày gà nó đủ lớn, nó mổ vỏ, nó bước ra. Cái đơn giản nhất là cái thực tập chánh niệm, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải giống như ấp trứng gà kia, không thể có con gà mẹ nào mà nó ấp hai bữa nó nhảy xuống mà có thể nở con hết. Nó ấp 10 ngày mà chưa nở thì nó phải nằm nó ấp luôn cho tới bao giờ nở mà thôi. Chưa hề có con gà nào mà ấp nửa chừng mà nhảy xuống đi ăn chơi vài hôm rồi nhảy lên ấp gà lại mà trứng gà nở hết. Tu nó không khó, nhưng mà khó là làm sao chúng ta phải liên tục. Chẳng hạn như hiểu được, có thể tin được cái chánh niệm là con đường đi về cái quả vị Niết Bàn. Sống được với chánh niệm là ta an trú được trong thể như. Sống được với chánh niệm là ta có mặt được cái viên đồng thái hư vô khiếm vô dư. Có thể tin và có thể lý giải nó một cách rõ ràng, nhưng mà để làm được cái công việc là sống với nó thì đâu phải dễ. Tại vì tâm thức mình nó luôn có cái khuynh hướng là kéo mình đi. và luôn có khuynh hướng lừa gạt mình. Cho nên để làm được một công việc là cho con gà con lớn được và mổ vỏ bước ra, nó đòi hỏi cái con gà mẹ phải nằm liên tục. Và các vị có nuôi gà, các vị biết là cái con gà ấp xong một cái lứa trứng rồi nó ốm nhom mà không ăn, nằm hoài, nó dùng sức nóng của nó để cho trứng gà lớn dần mà nở con. Thì các vị thử nghĩ, nó mà nhảy xuống, nó đi chơi một chút xíu, nó lên thì trứng nguội, phải làm lại từ đầu. Và chúng ta cũng như thế, chúng ta mà mời được cái chánh niệm có mặt nơi mình một chút xíu để chơi thôi, rồi chúng ta nói là bây giờ để mình đi xuống quán, mình đi chơi một chút xíu rồi về mình hãy mời chánh niệm có mặt lại, thì giống như gà thôi, trứng nó sẽ nguội hết và bắt đầu làm lại từ đầu. Gà mà nó làm như thế 3 lần thì hư trứng. Và chúng ta làm như thế bao nhiêu lần rồi, cũng may là chưa đến nỗi hư. Người xưa không phải là không cay đắng như chúng ta. Các vị biết là đạo lý Đông Phương có những câu nói rất là gần với đạo Phật. Khổng Tử ông có một câu nói rất là hay. Ông bảo là tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc, ngũ thập tri thiên mạng, lục thập thuận nhĩ, thất thập tùy sở dục nhi bất thắc quy. Tam thập nhi lập là gì? 30 tuổi là khám phá được con đường đạo, đứng bình yên, đứng vững trên cái nền của chánh niệm rồi. Mình vận dụng cái điều này để nói về cái tiến trình công phu đạo Phật thì các vị thấy nó cay đắng là chừng nào. 30 tuổi là đã nhận ra được con đường đi, nhận biết được pháp hành để tu, nắm được cái đầu đường, có thể thực tập chánh niệm được. Và nhiều cái phương tiện như nghe tiếng chuông để hồi phục lại chánh niệm. Đó là phương pháp rất là dễ. Và từng bước chân, hoặc là gần nhất mình là gì? Cứ hít vào thở ra. Nương hơi thở là dây neo mà. Neo con thuyền mình ngay chỗ cái bến chân như này. Cái bến Viên Đồng Thái Hư này. 30 tuổi biết được cái điều đó. Nhà thiền gọi là biết được kế sống. Biết được cái cách dụng công. Chúng ta là những người đang bắt đầu từ chỗ này. Tứ thập bất hoặc là 40 tuổi. Mới không mê mờ, tức là có cái gì? Vững niềm tin. Mình nắm được pháp hành thở vào thở ra để chánh niệm, nhưng mình chưa biết được chánh niệm để làm cái gì. Tại sao mà phải hít vào thở ra khì khì như thế này hoài mất công? Hoặc là tại sao mà nghe chuông cái dừng lại làm chi? Mình không biết rằng đây là cái con đường để mở tung cái cánh cửa đi vào cõi niết bàn lòng lộng. Chứ không phải là chỉ có cái việc bước vào bước ra và ăn cơm chánh niệm là thở phì phèo đơn giản dừng dừng ấy. Không phải, nó còn sâu hơn nữa kia. Vậy bất hoạt có nghĩa là gì? Vững niềm tin với pháp môn mình đang hành trì. Mất bao nhiêu năm? 10 năm rồi. Dài là thế. 30 tuổi biết được đường tu mà phải lặn lội lần dò mất 10 năm, cái niềm tin mình mới đủ sâu, đủ chắc, đủ vững mạnh. Ngũ thập tri thiên mạng, 50 tuổi biết mạng trời. Biết mạng trời là gì? Vén được bức màn, thấy được là mình vốn từ cái cõi chân như lòng lỏng này mà tới. Mình vốn là đại dương mênh mông kia chứ không phải mình là hòn bọt. Tức là qua 20 năm công phu rồi mới có được những phút giây bắt được cái lúc tâm mình thật yên, thật lắng. Ý thức mình không còn lao sao nữa. Cái liễu tri, cái hằng giác, nó hiện tiền. Cái tâm thể bất động, an nhiên của mình nó có mặt. Nhưng mà nó chưa phải là sống được trọn vẹn. Cho nên vẫn còn cái gì? Vẫn còn những điều phải quấy, thị phi, lấy bỏ. Những cái điều thủ xã này vẫn còn. Lục thập mới thuận nhĩ, tức là 60 tuổi rồi. Thì mọi cái thứ phải quấy, thị phi nó đến lô tai mình đều nghe phải hết. Không có cái gì mà đối nghịch với mình cả. Tất cả đều phải. 1, 2, 3, tới đây là 40 năm rồi. 40 năm công phu. Và cũng chưa. 70 tuổi, tùy sở dục như bất thất quy là gì? Tùy theo ý muốn của lòng nó tuôn chảy ra. Làm ngàn vạn việc mà không có việc nào trái với đạo lý cả. Đưa tay cất chân, quát tháo thiên hạ, vân vân. Cũng đều ở trong cái thể chân như mà làm. chứ không phải làm do vì vọng thức, khen chê, thương ghét. Tức là đến đây đạt được cái trạng thái an nhiên tỉnh tại, nhưng mà chưa thể vận dụng cái phương tiện đi vào đời làm công việc độ sinh được. Phải tới 70 tuổi thì hành xử trong cuộc đời thênh thang như nước chảy mây trôi, không có gì bị vướng bận cả. Mọi cái mình làm đều là vì Phật Pháp làm cả. Và như vậy thì các vị biết là 30, 40, 50, 60, 70 cái quá trình dài bao nhiêu? Mấy chục năm dài. Khổng Tử được gọi là người sinh như tri, tức là vừa sinh ra đời là đủ thông minh để biết mọi thứ. Người ta có mấy cái học, một là sanh như tri, hai là học như tri, ba là khổ như tri. Sinh ra đời biết, đó là bậc tuệ căn thông đạt, đã nhiều kiếp gieo trồng cái chủng nhân cho nên kiếp này mới được thông minh. Học như tri là cái trường hợp lục lục thường đồ như chúng ta, thầy dạy câu nào mình biết câu nấy, đó là học như tri. Còn có những con người họ bị cái cuộc đời dần họ quá, đau khổ quá, chìm ngập trong cái sự khổ đau, cho nên từ đó tâm hồn họ lớn dậy, họ vươn vai, họ đứng dậy. Đó gọi là người khổ mà biết. Và Khổng Tử thuộc về hạng người này, hạng người sinh ra đời là biết liền. Thế mà mất bao nhiêu chục năm để đạt được cái chỗ là tùy sở dục như bất thất quy. Thì chúng ta đâu có thể gà ấp trứng hai bữa nhảy xuống đi chơi mà có thể ấp nở được cái con gà con. Sư ông từ ngày rời nước ra đi mang cái trứng gà, và qua bao nhiêu cái gian khó, tiếp duyên đấu cảnh làm ngàn vạn Phật sự, nhưng mà cái trứng gà vẫn phải ấp chứ, đâu có thể không ấp mà nó nở được, mới có cái điều kiện mà dòng pháp nó chảy ra như hôm nay. Chúng ta là những người hạnh phúc vô cùng, kế thừa bao nhiêu công khó của người đi trước, mở ra một con đường để mình đi. Đường mở rộng thênh thang, trải thảm đỏ, mời các anh các chị bước lên để mà đi, mà mình không chịu đi. Không biết lỗi tại ai, có thể trách sư ông được không? Chắc không. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây.